Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cẩm nang truyền giảng. Nhưng trước hết là ca khúc Nơi nương náu tâm hồn, lời Việt của Vĩnh Phúc, qua tiếng hát Mai Hương.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hương mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lễ tuôn đến với Giêsu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương, trong đời dòng tố sông vươn, trong hồi gian khó thiếu thốn, trong lúc cô đơn tôi luôn trong Giêsu luôn, tay Chúa vun che ban ơn, tôi biết không chỉ ngăn tôi xa Chúa yêu thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giêsu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn, Giêsu tình thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giêsu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn, Giêsu tình thương.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Hương trong ca khúc Nơi nương náu tâm hồn, lời Việt của Vĩnh Phúc. Và bây giờ là bài thứ 5 trong loạt bài Những nguyên tắc truyền giảng. Trong loạt bài Cẩm nang truyền giảng dựa trên các huấn thị của Chúa Giêsu khi sai phái các sứ đồ ra đi trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Trước hết, chúng ta cần nghe lại phần chính trong cả huấn lệnh này trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 5 đến câu 23 như sau. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho. Bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bổ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta, mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia. Vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 5 cho đến câu 23. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến bối cảnh truyền giáo của các sứ đồ, đến đối tượng truyền giáo là người Do Thái, đến sứ điệp truyền giáo là nước trời, và chúng ta cũng đã nói đến nguyên tắc đầu tiên là được lãnh không, hãy cho không. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến huấn thị Chúa căn dặn các sứ đồ không lo lắng về phương tiện, nêu lên trong câu 9 đến câu 11. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Cần nói ngay nguyên tắc truyền giảng không lo lắng về phương tiện không phải là một chủ trương của đức tin quá khích, mù quáng, liều lĩnh, phiêu lưu trong chức vụ mà không cầu nguyện, không đặt kế hoạch, không toan tính, không dự liệu. Nhưng đây là nguyên tắc của đức tin. Không những thế, đây là những huấn thị thực tế hơn hết liên quan đến đức tin thực nghiệm. Chúa Giê-xu đã cho các sứ đồ cơ hội thể hiện đức tin trong sứ vụ giao giảng tin lành, thiết định một trong những nguyên tắc quan trọng cho việc truyền giáo suốt 20 thế kỷ qua. Sứ vụ truyền giáo luôn luôn là sứ vụ đức tin. Hội truyền giáo nào xây dựng trên nguyên tắc này có nhiều cơ hội phát triển như lịch sử truyền giáo đã chứng minh. Giáo sĩ nào dám dấn thân trong nguyên tắc này sẽ có thể đi chọn con đường Chúa kêu gọi. Khi Chúa căn dặn các sứ đồ, đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy. Chúa không có ý dạy họ một nguyên tắc lười biếng, vô trách nhiệm, không chuẩn bị, nhưng Chúa dạy họ nguyên tắc công chính của Ngài, người làm việc đáng được đồ ăn. Các sứ đồ được kể như là các công nhân của nước trời. Đức Chúa Trời là chủ, là đấng kêu gọi tuyển chọn họ vào làm việc cho Ngài. Chúa sẽ trả công cho họ song phẳng đầy đủ. Để áp dụng nguyên tắc này, Chúa dạy cụ thể, khi họ vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Điều đặc biệt trong nguyên tắc không lo lắng về phương tiện, đó là Chúa thường dùng con người, hay đúng hơn, cho con người có cơ hội đồng công với Chúa để làm thành công việc Ngài hoạch định. Trong trường hợp các sứ đồ, đó là những con người trong các làng, các thành, được các sứ đồ đến giao giảng, những con người có tấm lòng khao khát tin lành, có lòng rộng rãi mở cửa nhà tiếp rước các sứ đồ. Đó là những người được đặc ân cộng tác với Đức Chúa Trời, được nhận sự cứu rỗi cho mình, nhưng cũng tiếp tay trong việc đem sự cứu rỗi cho cộng đồng của họ nữa. Đây chắc chắn sẽ là những gia đình nòng cốt xây dựng cộng đồng đức tin tại địa phương sau khi các sứ đồ đi sang thành khác. Chính ở điểm này, chúng ta có thể thấy được khía cạnh chiến lược đường dài trong nguyên tắc truyền giáo này. Hiển nhiên, khi ở lại trong nhà người tiếp rước mình suốt thời gian công tác ở địa phương đó, các sứ đồ sẽ có nhiều thời gian hơn với gia đình này để chăm sóc, nuôi dưỡng cấp tốc, giúp cho họ vững vàng trong đức tin và họ có thể trở thành người tiếp nối công việc truyền giảng, chăm sóc, gây dựng trong thời gian tới. Không chỉ sai phái các sứ đồ đi truyền giáo, Chúa mới căn dặn họ đừng lo lắng đến phương tiện. Nhưng trong bài giảng trên núi, Chúa đã dạy những điều tương tự. Chúng ta nghe Matthew ký thuật như sau. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đó là Phúc Âm Matthew chương 6, câu 25 đến câu 34. Chúng ta tin chắc rằng nguyên tắc đừng lo lắng trong bài giảng trên của Chúa Giê-xu có thể cũng là những điều các sứ đồ dạy lại cho gia đình tiếp rước họ trong thời gian lưu trú, vì hiển nhiên có liên quan đến những tốn kém phụ trội về thực phẩm họ vui lòng lãnh nhận. Tóm lại, tuân theo nguyên tắc truyền giáo, không lo lắng về phương tiện, khiến cho công cuộc truyền giáo không ngưng trệ vì thiếu phương tiện. Theo nguyên tắc này, phương tiện cũng sẽ không trở thành động cơ hay động lực truyền giáo, mà trái lại, thiếu phương tiện vật chất lại là cơ hội để những người dấn thân vào công cuộc truyền giáo tùy thuộc vào sự cung ứng của Đức Chúa Trời qua những con người sẵn lòng cưu mang cứu giúp, mà đến cuối cùng, chính những nhân tố hỗ trợ Đức Chúa Trời đem đến đó lại trở thành phương tiện tiếp nối hỗ trợ duy trì gây dựng thành quả truyền giáo. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.